Corinto nhất, chương 9, quyền lợi của sứ đồ. Tôi không có tự do sao? Tôi không phải là một sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta sao? Anh chị em không phải là thành quả của tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ của người khác, ít nữa tôi cũng là sứ đồ của anh chị em. Vì anh chị em là ấn chứng về chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa. Đây là lời biện hộ của tôi đối với những người đang hạch sách tôi. Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao? Chúng tôi không có quyền dẫn vợ, là một người nữ đã tin Chúa, đi theo để hầu việc Ngài, như các sứ đồ khác, hoặc như các em trai Chúa và Cepha đã làm sao? Hay chỉ có tôi và Barnaba là không có quyền khỏi làm việc đời để sinh sống? Có ai đi lính mà ăn lương nhà bao giờ chăng? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó chăng? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy súc vật mình chăn nuôi chăng? Tôi nói vậy chẳng phải vì theo quan điểm của người đời đâu. Luật pháp không nói như thế sao? Vì trong luật pháp của Mô-xê có viết: người chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa. Phải chăng Đức Chúa Trời lo cho bò? Chẳng phải Ngài nói như thế vì chúng ta sao? Quả thật, lời ấy đã chép vì chúng ta. Vì ai cày, hãy cày với hy vọng. Và ai đập lúa, hãy đập lúa với hy vọng được chia phần. Nếu chúng tôi đã gieo của thuộc linh cho anh chị em mà gặt của thuộc thể nơi anh chị em, thì đó có phải là việc quá đáng chăng? Nếu những người khác mà còn có quyền đó trên anh chị em, thì chúng tôi lại chẳng có quyền đó hơn sao? Tuy nhiên, chúng tôi đã không sử dụng quyền đó, nhưng chúng tôi chịu đựng tất cả để khỏi gây trở ngại cho tin mừng của Đấng Christ. Anh chị em chẳng biết rằng ai phục vụ trong đền thờ thì được hưởng của dâng trong đền thờ, và ai phục vụ nơi bàn thờ thì có phần về của dâng nơi bàn thờ chăng? Cũng vậy, Chúa đã truyền rằng ai rao giảng tin mừng thì phải được nuôi sống bằng tin mừng. Nhưng tôi không sử dụng quyền nào trong các quyền ấy cả. Tôi không viết những điều này để đòi các quyền ấy đâu. Vì tôi thà chết còn hơn để ai cất lấy vinh dự ấy khỏi tôi. Vì nếu tôi rao giảng tin mừng, tôi chẳng có lý do gì để hãnh diện, vì nhu cầu bắt buộc tôi phải làm vậy. Còn nếu tôi không rao giảng tin mừng thì khốn thay cho tôi. Nếu tôi rao giảng tin mừng một cách vui lòng, tôi sẽ được thưởng. Còn nếu tôi không vui mà làm, nhiệm vụ đó vẫn được giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi là gì? Đó là khi tôi rao giảng tin mừng, tôi giảng miễn phí, không sử dụng quyền lợi của người rao giảng tin mừng. Dù tôi được tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự ý làm nô lệ cho mọi người để có thể chinh phục được nhiều người. Đối với người Do Thái, tôi đã trở nên như người Do Thái để có thể chinh phục những người Do Thái. Đối với người ở dưới luật pháp, tôi đã trở nên như người ở dưới luật pháp, dù chính tôi không cần phải ở dưới luật pháp để có thể chinh phục những người ở dưới luật pháp. Đối với những người không có luật pháp, tôi đã trở nên như người không có luật pháp, dù tôi không phải là người không có luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ để tôi có thể chinh phục những người không có luật pháp. Đối với những người yếu đuối, tôi đã trở nên như người yếu đuối để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người để bởi mọi cách tôi có thể cứu được một số người. Mọi sự tôi làm là làm vì cớ tin mừng, để tôi có thể dự phần trong những phước hạnh của tin mừng. Anh chị em không biết rằng mọi người chạy đua trong vận động trường đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Hãy chạy cách nào để có thể đoạt giải? Những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cữ đủ điều. Họ làm vậy để được mão chiến thắng hay hư nát. nhưng chúng ta sẽ nhận mão chiến thắng không hề hư nát. Vậy tôi chạy, không phải chạy lông bông. Tôi đánh, không phải đánh vào không khí. Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó làm nô lệ cho tôi, kẻo tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị bất hợp lệ chăng?